Nếu như ngày trước em lìa xa sao đường, cũng bởi vì em đã chạy theo ai tình, theo đèn màu quyến rũ, theo bạc thiền mê lu, cũng bởi vì em đã lìa xa giao đường. Giờ đây nhiều ê chề lần theo lối con về, lượng cha chắc vui lòng tha thứ. Hồi trước
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa rạo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm 12 cùng đi với người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật, là bà Maria cũng gọi là Magdalena, người đã được từ khỏi 7 quỷ ám, bà Giona, vợ của Chusa, viên quản lý của Herode, bà Susanna và nhiều bà khác. Những bà này đã lấy của cải mình mà giúp người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe cho ngày thứ 6 tuần thứ 24 thường niên, nó ngắn thôi, chỉ có 3 câu thôi, đầu đoạn 8. Và chúng ta hãy để ý cái chi tiết này này, là chi tiết đầu đoạn 8 này nó tiếp theo cuối đoạn 7 bài phúc âm hôm qua. Mà bài phúc âm hôm qua nó liên quan đến một người phụ nữ tội lỗi trong thành đến nhà của ông Simon là người Pharisee, vì nghe thấy Chúa Giêsu đang ở đó, để tỏ lòng ăn năn thông hối và đã được Chúa Kitô chữa lành. Đấy. Và hôm nay chúng ta thấy ở trong những cái chi tiết mà chúng ta vừa nghe đấy, thì có chi tiết Thánh Luca kể như thế này: cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật. Và Thánh Luca kể ra những người, mấy người đó là ai đây này? Là bà Maria, cũng gọi là Mai Đệ Liên, người đã được trừ khỏi 7 quỷ ám, và Giona, vợ Chusa, viên quản lý của Herode, và bà Susanna và nhiều bà khác. Nhưng mà tại vì Thánh Luca nói có mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật thôi. Đấy, mà mấy người này được kể tên. Còn nhiều bà khác thì không có thấy kể tên. Mà chỉ có 3 người được kể tên thôi. Đó là Maria, cũng gọi là Mai Đệ Liên, người đã được trừ khỏi 7 quỷ ám, có nghĩa là chữa khỏi tà thần đấy. Còn bà Giona, vợ của Chusa, và Susanna, thì đấy, hai cái bà này được kể tên đó, thì chắc là được Chúa chữa cho khỏi bệnh tật. Được Chúa chữa cho khỏi bệnh tật. Còn nhiều bà khác không kể tên đấy, thì không biết bao nhiêu bà nữa. Nhưng mà chúng ta thấy ở trong này có cái lạ nữa đó, là chỉ có 12 tông đồ mới được kể tên thôi. Còn các tông môn đệ khác, 72 môn đệ, không có môn đệ nào được kể tên hết. Nhưng mà những cái bà này nó lại được kể tên đàng hoàng tử tế. Nó hay vậy, nó ngon vậy, ngon hơn các môn đệ nữa. Mà thật sự ra Chúa Giêsu không phải chỉ có các môn đệ nam thôi. Đây, những bà này kể như là cũng là môn đệ của Chúa vậy. Chứ đâu phải là theo Chúa. Môn đệ là ai? Chính là những người theo Chúa thôi, chứ có gì đâu. Còn em phân tách ra tông đồ cũng là môn đệ, nhưng mà tông đồ là môn đệ full time, có nghĩa là môn đệ theo sát Chúa, môn đệ luôn luôn ở gần Chúa để cảm nghiệm được Chúa, để thấy Chúa, để nghe Chúa, để sờ đến Chúa, để làm chứng cho Chúa. Bởi vì càng là chứng nhân tiên khởi của Chúa, được Chúa chọn thì càng phải hiểu Chúa, thấm Chúa để mới có thể làm chứng cho Chúa. Thì đấy, 12 tông đồ chính là 12 môn đệ full time, có tên tuổi đàng hoàng. Và các bà này đó là các bà, ba bà được kể tên đây đó cũng là các môn đệ rất đặc biệt. Và được Chúa cứu, một người thì được chữa khỏi tà thần, đó là Maria Magdalene. Còn hai người kia được Chúa chữa khỏi bệnh tật và nhiều bà khác nữa. Và Thánh Luca kết luận về những bà này như thế nào? Những bà này đã lấy của cải mình mà giúp người. Đấy, chúng ta thấy không? Chúa Giêsu, cái nhóm của Chúa Giêsu đó là at least là 12 tông đồ và các bà. Thì cứ cho là 12 bà đi. Nhiều bà khác này cộng lại ba bà này với 9 bà khác nữa đi là 12. Thì kể như là 24 đi. Đấy, thì cho nó chẵn, cho nó tương đương 12 nam, 12 nữ chẳng hạn thế. Và nhưng mà cái nhóm của Chúa đó là cái nhóm này á, là được các bà lấy của cải mình mà giúp người. Lấy của cải mình mà giúp người. Và ngoài ra đó thì chẳng hạn đi đến đâu thì các bà cũng có thể là nấu nướng chẳng hạn thế. Nấu nướng cho Chúa Giêsu và cho các môn đệ ăn. Chứ bây giờ làm sao? Chúa đi suốt ngày, rồi các môn đệ cũng vậy, là những người chài lưới, những người thu thuế các thứ, đàn ông thì đâu biết nấu nướng gì mấy. Phải có các bà đi là như vậy. Bởi thế nên trong cái nhóm môn đệ của Chúa đó là có cả nam lẫn nữ, là hỗ trợ nhau để làm việc tông đồ. Dù các bà không có đi rao giảng như các thánh tông đồ, không được sai đi như 72 môn đệ và 12 tông đồ, nhưng mà đằng sau hậu trường của việc rao giảng đó chính là các bà. Đấy, chính Chúa Giêsu đi và các bà đi theo, và các bà hỗ trợ bằng của cải cũng như bằng việc phục vụ của mình, âm thầm của mình. Bởi thế nên cái vấn đề là sứ vụ truyền giáo đó, bao gồm cả nữ nữa, không phải chỉ có nam không. Và các bà làm việc truyền giáo của các bà không phải là rao giảng giống như là các thánh tông đồ hay các môn đệ và phải ra đi, nhưng mà chỉ cần là làm những việc của mình xứng với thân phận của mình, thế là đủ rồi. Và đó cũng mang tính cách truyền giáo và cũng là hiệp thông với các thánh tông đồ để truyền giáo. Việc truyền giáo là việc chung của giáo hội, chứ không phải chỉ có cho các đấng cấp bậc, chỉ có cho nam nhân thôi, mà là chung. Mà truyền giáo đây là quan trọng nhất là cái gì ạ? Là làm chứng. Truyền giáo mà chỉ có nói không, mà không có chứng từ đàng hoàng tử tế, thì người ta cũng chẳng tin. Bởi thế nên nếu các bà không đi rao giảng, nhưng mà các bà sống tinh thần của Chúa Kitô, chứ bà sống giáo huấn của Chúa Kitô, tất cả những gì Chúa Kitô dạy, Chúa Kitô làm gương, Chúa Kitô khuyên bảo được tỏ hiện qua đời sống của các bà, thì đấy, các bà làm chứng cho Chúa Kitô đó. Và như vậy là các bà cũng là đóng vai tông đồ của Chúa vậy. Bởi vì tông đồ hay là môn đệ đây chính yếu đó là chứng nhân, đó là làm chứng. Một người môn đệ, tông đồ, các thứ mà không làm chứng cho Chúa Kitô vô nghĩa, không có giá trị gì. Chúa chọn chúng ta là để Chúa nói làm sao? Không phải các con đã chọn thầy, mà thầy chọn các con và sai các con đi để sinh hoa trái. Đấy, chúng ta thấy không? Rõ ràng là Chúa chọn chúng ta để chúng ta đi sinh hoa trái. Có nghĩa là để cho chúng ta có thể mang các linh hồn về cho Chúa. Chúng ta là những cành nho, và những cành nho đó phải dính liền với thân nho là chính Chúa Kitô. Và nhờ thân nho, nhựa sống từ thân nho thông ra cho, do đó cành nho mới sinh hoa trái được. Chứ chính thân nho là Chúa Kitô không sinh hoa trái. Chúng ta thấy không? Khi Chúa Kitô chết, có thấy hoa trái gì đâu. Cùng lắm là một hoa trái đó là cái người trộm lành thế thôi. Chứ còn thật sự ra đó là hoa trái nó trổ sinh ở cành nho, chứ không phải ở thân nho. Nhưng mà cành nho sở dĩ trổ sinh hoa trái là vì nhựa sống từ thân nho. Do đó nên chính các môn đệ của Chúa Kitô sinh hoa trái, dù là nam hay là nữ. Nhưng mà ở đây em cố ý nói đến một trong những nhân vật phải nói là quan trọng nhất ở trong cái nhóm nữ giới đây này. Môn đệ nữ giới của, mà được Thánh Luca kể đến đầu tiên, đó là Maria, cũng gọi là Magdalene. giống như là 12 tông đồ vậy. Nghĩa là ba cái bản liệt kê ở danh sách 12 tông đồ của phụ ông nhân lãm đó, Matthew, Marco và Luca đó, bao giờ là Phêrô cũng đứng đầu và Judas Iscariot cũng cuối cùng. Thì vì thế nên chúng ta thấy cái người đầu đó, nó quan trọng lắm. Thì ở đây cũng vậy, danh sách của các bà ở đây đó, thì được kể đến đầu tiên là Maria, cũng gọi là Mai Đệ Liên. Thì cái bà này là ai vậy? Theo em suy đó, chính là người phụ nữ tội lỗi trong thành của bài phúc âm hôm qua, cuối đoạn 7 của phúc âm Thánh Luca. Đó, cái chị này đó, cái lúc mà Thánh Luca thuật lại khi mà chị tới nhà của ông Simon mà sức dầu thơm cho Chúa đó, khóc, nước mắt chảy xuống, ướt chân Chúa, rồi lấy tóc lau, rồi hôn chân Chúa, rồi lấy dầu, sức chân Chúa. Đấy, em nghĩ lúc bây giờ Thánh Luca không nói tên, chỉ nói là một người phụ nữ tội lỗi trong thành, có nghĩa là con điếm, con đĩ ở trong cái thành đó mà thôi. Nhưng mà ở đầu đoạn 8, thì Thánh Luca lại gián tiếp, lại bí mật tiết lộ cái danh tính của cái người đó, của cái chị đó. Đó, Maria cũng gọi là Mai Đệ Liên. Và còn thêm một cái chi tiết nữa, đó là Mai Đệ Liên là ai? Là người đã được trừ khỏi bảy quỷ ám. Vậy thì ai trừ cho chị đây? Nếu không phải là Chúa Giêsu. Và Thánh Luca nói trước đó là cái gì? Có mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần. Đấy, chị được chữa khỏi tà thần. Tà thần là những gì xấu xa, những gì ô uế. Đấy, mà chị đã từng bị những cái tà thần này ám ảnh, có nghĩa là nó xui khiến để cho chị sống một cuộc đời rất là bê bối về vấn đề nhục dục, về vấn đề xác thịt, tà thần mà. Và nhưng mà nhờ Chúa Kitô mà chị đã được cứu khỏi tà thần, cứu khỏi bảy quỷ ám. Bảy quỷ ám đây á, chứ không phải là một quỷ ám nha, bảy quỷ ám. Bảy đây nó liên quan đến bảy mối tội đầu, có nghĩa là chỉ là đủ mọi thứ tội lỗi hết á. Không phải là chỉ có tội về dâm dục không, đủ mọi thứ tội. Bảy quỷ ám đây em nghĩ là ám chỉ bảy mối tội đầu, đủ mọi thứ hết. Nhưng mà nhờ Chúa Kitô mà chị đã được cứu. Còn một cái nữa, đó là Chúa Kitô cứu, nhưng mà nếu chị không có đức tin và không có lòng yêu mến thì cũng không được trừ. Đấy, do đó nên hôm qua em để ý đến cái chi tiết là chính chị đã đến với Chúa, bất chấp bị cái chủ nhà người Pha-ri-si-ô khinh thường, chị vẫn cứ tới và chị tỏ hết lòng ăn năn thống hối của chị ra để xin được chữa lành. Và chị không có ngại, không có sợ, bàn tay chị đã bẩn thỉu rồi bởi vì làm điếm, và môi miệng chị cũng bẩn thỉu rồi bởi vì làm điếm, nhưng mà vẫn lăn vô hôn Chúa, lăn vô lau chân cho Chúa, chạm đến thánh thể của Chúa, bởi vì chỉ có đến thánh thể của Chúa, Chúa mới chữa lành mà thôi. Do đó chị không quản ngại, chính vì con bất xứng, chính vì con tội lỗi mà con tới với Chúa. Bởi vì chỉ có Chúa có thể cứu con được thôi, chỉ có Chúa mới làm con nên thanh sạch mà thôi. Đấy, do đó chị tin vào Chúa, chị yêu Chúa, chị ăn năn thống hối, chị gắn bó với Chúa, và Chúa chẳng những thanh tẩy chị, biến đổi chị, mà còn làm cho chị trở thành người môn đệ nữ đầu tiên và quan trọng nhất trong các người nữ khác. Và chúng ta thấy không, cuối cùng chị đứng kề bên thập giá Chúa với Thánh Gioan và Đức Mẹ. Và cuối cùng còn gì nữa, chính chị trở thành tông đồ của các tông đồ. Đấy, Chúa dùng chị để đi báo tin cho các tông đồ về việc Chúa Kitô sống lại. Thật sự chị là một đại sản phẩm lòng thương xót Chúa. Chúng ta thấy rõ ràng là như vậy. Rồi bây giờ còn một chi tiết nữa là Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng. Thì em nghĩ là thành thị và xóm làng đây có thể ám chỉ cả cái xóm làng Betania, nhà của chị nữa. Thì chúng ta nhớ có một lần ở đoạn phúc âm thứ 10, chúng ta sẽ đọc sắp tới tuần này, tuần sau hay là tuần sau nữa sẽ tới cái bài phúc âm đó. Đó là cái gì? Chúa Giêsu vào nhà của Martha. Đấy, thì Martha hầu hạ, còn Maria vẫn cứ ngồi dưới chân Chúa mà nghe Chúa giảng thôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Maria đi theo Chúa quen rồi, luôn luôn là lắng nghe và hiểu Chúa hơn là chị của mình. Chị của mình đâu thuộc loại được liệt kê trong môn đệ nữ đâu. Do đó ở nhà không hiểu Chúa bằng người em đi theo sát Chúa. Người em là cứ vậy lắng nghe Chúa thôi. Mặc kệ chị làm gì thì làm. Cái phần tốt hơn của em đó là được gần Chúa. Đấy, được gần Chúa, được nghe lời Chúa để đáp lại những gì Chúa muốn nơi em. Chứ em không có để ý đến cái khác. Thì chúng ta thấy không? Trong những cái biến cố đó chúng ta thấy rõ ràng Maria vì đi theo Chúa. Do đó đã hiểu được Chúa hơn người chị của mình. Và vì thế nên Chúa cũng vẫn tiếp tục khen cái người em này là đã chọn phần tốt hơn. Và không ai lấy được cái phần đó. Có nghĩa là phần tốt hơn đây là cái gì? Là lời Chúa, là chính Chúa đấy. Và đâu ai lấy đi được khỏi Chúa, khỏi cái lòng của chị. Bởi vì Chúa ở với chị rồi. Mà vì thế nên chị có thể theo Chúa cho tới cùng, đứng kề bên thập giá Chúa. Và cũng là một người môn đệ duy nhất trong tất cả các môn đệ, kể cả 12 tông đồ, là người ra mộ sớm nhất. Và là người ở lại tìm cho bằng được xác của Thầy, cho tới khi gặp được Chúa. Và Chúa dùng chị để trở thành tông đồ của các tông đồ về biến cố phục sinh của Chúa. Ôi, lạy mẹ Maria, qua bài phúc âm này, dù ngắn ngủi, dù đơn sơ, nhưng mà trong đó chúng con thấy được một cái ý nghĩa rất là hay. Đó là Chúa chọn các môn đệ bao gồm cả nam lẫn nữ, và bao gồm cả những người tội lỗi, chẳng hạn như chị Maria Mai Đệ Liên. Chúa có thể dùng bất cứ ai để có thể tỏ lòng thương xót, chẳng những với riêng cá nhân họ, mà còn qua họ để có thể lòng thương xót Chúa lan truyền đến tất cả những ai cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Xin mẹ Maria giúp cho chúng con cũng như mẹ là trở thành một môn đệ đích thực của Chúa Kitô, cũng đi theo Chúa giống như chị Maria Mai Đệ Liên vậy. Bởi vì chính chúng con là những người cũng mắc nguyên tội, cũng bị quỷ ám mà được Chúa trừ qua bí tích rửa tội, thì chúng con qua bí tích thêm sức, chúng con phải làm chứng cho Chúa. Amen.
Nếu như ngày nay em được trong giao đường tắm trong ngàn tiếng ca ngợi khen Chúa Trời, bởi thật lòng thống hối lánh xa đường tôi lỗi, cũng bởi vì em đã được ơn Chúa Trời.